Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư, ngày 15 tháng 3 năm 2017, chúng tôi gửi đến quý vị các tin tức thời sự và phóng sự mới nhất của đài VOA, với các tin tức đáng chú ý gồm: Tân Ngoại trưởng Mỹ chuẩn bị đi thăm Hàn Quốc giữa lúc có những thay đổi chính trị lớn tại nước đồng minh quan trọng ở châu Á này.
I'm absolutely sure that the only way to solve the North Korean nuclear issue.
Ông Tha Yong-ho, cựu phó đại sứ Bắc Hàn ở London, đã đào trị sang Nam Hàn, nói rằng cách duy nhất để giải quyết vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng là loại bỏ chế độ Kim Jong-un. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết trong giây lát.
Một tài liệu được giải mật của Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA về trận hải chiến Việt-Trung ở Gạc Ma năm 1988 cho biết Việt Nam là bên nổ súng trước.
Cũng mời quý vị theo dõi tường trình nhân đánh dấu trận hải chiến Việt-Trung ở Gạc Ma năm 1988. Kế đến là phóng sự Hà Nội, những đời bám vỉa hè, sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tòa Bạch Ốc đã ra tuyên bố nói rằng thu nhập của Tổng thống Donald Trump trong năm 2005 là 150 triệu đô la, và ông đã trả thuế 38 triệu đô la. Tòa Bạch Ốc chỉ trích nặng nề một bản tin truyền hình vì đã tiết lộ bản kê khai đánh thuế chính thức của ông Trump, nói rằng đó là một hành động bất hợp pháp. Bản tuyên bố đưa ra vào cuối ngày thứ Ba, trước khi đài truyền hình MSNBC phát đi bản tin. Cô Rachel Maddow, người dẫn chương trình truyền hình, đã phổ biến các tài liệu mà bà cho là hồ sơ thuế năm 2005 của ông Trump. Hồ sơ thuế này do nhà báo đoạt giải Pulitzer, đồng thời là nhà phân tích thuế David K. Johnston cung cấp. Ông Johnston nói với cô Maddow rằng ông đã tìm thấy hai trang báo cáo thuế trong hộp thư của ông. Ông nói rằng ông không biết ai gửi đến cho ông hoặc lý do gửi. Cô Maddow cho biết cô đã gửi bản sao báo cáo thuế lên Tòa Bạch Ốc để xin bình luận. Chính quyền ông Trump đã ra tuyên bố công khai trước khi chương trình truyền hình của cô Maddow lên sóng vào tối thứ Ba. Trong bản tuyên bố, Nhà Trắng nói, các ông các bà biết là mình đang tuyệt vọng muốn thu hút người xem khi sẵn sàng vi phạm pháp luật để tung ra một câu chuyện về hai trang khai thuế cách đây một thập kỷ. Tuyên bố này nói thêm, trước khi được làm tổng thống, ông Trump là một trong những nhà doanh nhân thành công nhất trên thế giới. Việc đánh cắp và loan tải bản khai thuế là hoàn toàn bất hợp pháp. Các phương tiện truyền thông không trung thực có thể tiếp tục loan tin về việc này. Còn phần tổng thống thì ông sẽ tập trung vào việc của ông. Ông Trump từ lâu khẳng định rằng công chúng Mỹ không quan tâm đến báo cáo thuế của ông. Tuy nhiên, hồ sơ thuế đầy đủ của ông Trump có bao gồm những chi tiết quan trọng như những khoản tặng từ thiện, số thu nhập hàng năm và nguồn thu nhập. Vấn đề thuế là mục tiêu chính trị bị công kích bởi đối thủ của ông trong chiến dịch tranh cử. Bà Hillary Clinton cho rằng ông Trump có điều gì đó muốn giấu giếm. Mặc dù ông Trump lặp đi lặp lại rằng ông không thể tiết lộ bản khai thuế hiện tại vì cơ quan thuế vụ IRS đang thực hiện việc kiểm toán, IRS nói điều này không đúng. Vấn đề về hồ sơ khai thuế của ông Trump đã khiến công chúng phải đặt dấu hỏi cách đây vài tháng. Kể từ khi ông Trump lên nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, hơn 1 triệu người Mỹ đã ký thỉnh nguyện thư điện tử yêu cầu Tổng thống Trump tiết lộ hồ sơ khai thuế. Tòa Bạch Ốc không nói liệu Tổng thống có ý định công khai bất kỳ bản khai thuế hàng năm của ông trong khi còn tại chức hay không.
Sắc lệnh hành pháp sửa đổi của Tổng thống Donald Trump về cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ trong 3 tháng đối với 6 nước có người Hồi giáo chiếm đa số sẽ có hiệu lực vào ngày 16 tháng 3. Iran là một trong 6 quốc gia đó. Ngay cả mối đe dọa của sắc lệnh sửa đổi mới không thôi đã gây xáo trộn lớn, không chỉ ở Iran mà cả ở Los Angeles, nơi có đông người Iran sinh sống nhất ở ngoài Iran. Ở trung tâm khu vực có tên là Quảng trường 34 ở Tây Los Angeles, mọi người đang chuẩn bị để đón Nowruz là Tết của Iran. Đây là lúc mà những người thân trong gia đình đến thăm viếng lẫn nhau. Thông thường, đây là mùa kinh doanh bận rộn của các đại lý du lịch phục vụ cộng đồng Iran, nhưng năm nay khác hẳn. Đại lý du lịch Farad Besharati nói rằng người Mỹ gốc Iran, thậm chí cả những người có quốc tịch Hoa Kỳ cũng sợ đi du lịch hoặc đi đến Iran vì sắc lệnh của ông Trump. Sắc lệnh nói rằng Iran nằm trong danh sách vì nước này tài trợ cho khủng bố. Những người ủng hộ ông Trump hoan nghênh biện pháp này. Nhưng những người Mỹ gốc Iran nói rằng sắc lệnh thật không công bằng. Họ cho rằng có những người khác tiến hành khủng bố ở Mỹ. Trong số những người bị mắc kẹt bởi lệnh cấm là các sinh viên Iran đang học ở Hoa Kỳ. Đại lý du lịch Farad Besharati nói rằng chẳng thể làm gì khác ngoài việc kiên nhẫn với sắc lệnh của Tổng thống. Ông này nói, chúng ta phải cho ông ấy một cơ hội trong vài tháng. Ít ra là có lẽ ông ấy có thể chứng minh là ông ấy đúng về quyết định này. Tin mới nhận, theo cơ quan thông tấn chính thức của Syria, có ít nhất 25 người thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát tại tòa nhà chính của ngành tư pháp ở Damascus. Truyền thông nhà nước cho hay, vụ tấn công xảy ra bên trong cung tư pháp, một tòa án ở trung tâm thành phố Damascus. Hiện chưa có ngay thông tin thêm về vụ việc. Vụ đánh bom tự sát hôm thứ Tư xảy ra chỉ chưa đầy một tuần sau một vụ tấn công tương tự tại nghĩa trang Hồi giáo Shiite, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và hơn 120 người khác bị thương. Một nhánh liên kết với Al-Qaeda ở Syria đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công đó. Đài quan sát nhân quyền Syria đặt ở Anh, nói hầu hết những người thiệt mạng là những người hành hương Iraq.
Tân Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ đến thăm Hàn Quốc trong tuần này, vào thời điểm có những chuyển biến chính trị lớn có thể làm phức tạp mối quan hệ đồng minh giữa Seoul và Washington. Từ Seoul, thông tín viên Brian Perdon của đài VOA gửi về bài tường trình do An Tôn trình bày chi tiết sau đây.
Nam Triều Tiên đang chìm trong một cuộc chính biến tiếp theo sau phán quyết chấp nhận luận tội bà Park Geun-hye, tổng thống bị truất nhiệm vì bị cáo buộc dính líu vào một vụ bê bối tham nhũng hàng triệu đô la. Các thủ lĩnh cấp tiến đối lập, những người không đồng quan điểm với Hoa Kỳ về các chính sách đối với Bắc Hàn đang nổi lên và có nhiều khả năng sẽ thắng cuộc bầu cử tổng thống sắp được tổ chức. Nhưng tân Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Rex Tillerson sẽ chỉ nhìn thấy sự hợp nhất trong tuần này khi ông đến thăm các lực lượng quân sự Mỹ đang phối hợp với các lực lượng của Nam Triều Tiên trong một cuộc thao dượt quân sự chung có cả hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson chạy bằng năng lượng hạt nhân, tham gia trong một cuộc phô diễn sức mạnh để đổi lại khả năng tên lửa và hạt nhân đang phát triển của Bắc Triều Tiên. Bắc Hàn cảnh báo sẽ tấn công tàn khốc nếu hàng không mẫu hạm của Mỹ vi phạm chủ quyền và tư cách của Bình Nhưỡng. Và Ngoại trưởng Tillerson có lẽ cũng chỉ nghe được những lời ủng hộ chính sách của Mỹ khi ông gặp gỡ với quyền Tổng thống Hwang Kyo-yan và Bộ trưởng Ngoại giao Yoon Byung-se. Cả hai giới chức lâm thời theo chủ trương bảo thủ này đều tán đồng quan điểm Mỹ cần tăng mạnh các biện pháp trừng phạt đối với Bắc Hàn để tăng sức ép buộc lãnh tụ Kim Jong-un giải trừ vũ khí hạt nhân. Và các giới chức này cũng ủng hộ việc triển khai hệ thống THAAD ở Nam Triều Tiên để làm lá chắn phòng thủ tên lửa chống Bắc Triều Tiên. Nhiều người theo quan điểm bảo thủ đồng ý với ông Tae Yong-ho, cựu phó đại sứ Bắc Hàn ở London, cho đến khi đào tị sang Nam Hàn rằng lãnh tụ Kim Jong-un sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân.
Tôi bảo đảm chắc chắn rằng cách duy nhất để giải quyết vấn đề hạt nhân cốt lõi của Bắc Triều Tiên là phải loại bỏ chế độ Kim Jong-un.
Tuy nhiên, ông Moon Jae-in, ứng cử viên tổng thống hàng đầu của Đảng Dân Chủ Triều Tiên, muốn đi theo hướng tiếp cận ít đối đầu hơn và thỏa thuận với chính phủ của ông Kim.
Chúng ta không thể chối bỏ rằng người cai trị nhân dân Bắc Triều Tiên là ông Kim Jong-un. Chúng ta không có chọn lựa nào khác hơn là phải công nhận ông Kim Jong-un là một đối tác, đối tượng, cho dù chúng ta muốn áp lực và trừng phạt hay muốn đối thoại.
Mặc dù những nỗ lực trong quá khứ thúc đẩy thay đổi bằng những tương tác kinh tế cuối cùng đã thất bại trong mục tiêu không để cho Bắc Triều Tiên có vũ khí hạt nhân, Bình Nhưỡng thực sự đã chậm lại trong chương trình phát triển hạt nhân và điều đó ủng hộ cho quan điểm đã đến lúc thử lại đối thoại.
Nhiều người Nam Triều Tiên cũng không tán đồng kế hoạch đặt hệ thống phòng thủ phi đạn Thái Át, trong lúc Bắc Kinh cực lực chống đối kế hoạch đó và tin tức cho hay Trung Quốc đang tăng cường trả đũa bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào các doanh nghiệp của Nam Triều Tiên.
Người Việt ở Đài Loan biểu tình đòi quyền lợi cho nạn nhân Formosa. Giới trẻ và một số tổ chức phi chính phủ đã tổ chức một buổi họp báo biểu tình tại Đài Bắc hôm 15 tháng 3 để đòi quyền lợi cho các nạn nhân của thảm họa môi trường do tập đoàn Đài Loan Formosa gây ra tại Việt Nam. Tin cho hay, cuộc biểu tình diễn ra ngay trước Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam ở Đài Bắc. Hình ảnh và video quay trực tiếp cho thấy những người biểu tình cầm những tấm biểu ngữ ghi "Chúng tôi cần cá", "Formosa cút khỏi Việt Nam", "Hãy để chúng tôi thực hiện quyền công dân", vân vân, được viết bằng cả tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung.
Chúng tôi cần cá.
Chúng tôi cần cá.
Của mến giao ý.
Của mến giao ý.
Dừng ngay bạo lực.
Dừng ngay bạo lực.
Yêu cầu đình chỉ bạo lực.
Đình chỉ
bạo lực. Không bạo lực.
Ngoài những hình ảnh thực tế từ Việt Nam, người biểu tình còn làm một vở kịch dựng lại quá trình Formosa gây ra thảm họa môi trường và người dân đi khiếu kiện bị đánh đập, gây thương tích ra sao. Theo Focus Taiwan, người biểu tình yêu cầu chính phủ Việt Nam phải giải quyết khoản bồi thường 500 triệu đô la đã nhận được từ công ty Formosa ở Hà Tĩnh, một đơn vị của tập đoàn Formosa Đài Loan. Ông Trương Dụ Doãn, Chủ tịch Hiệp hội Luật gia Môi trường, được Focus Đài Loan dẫn lời nói, thảm họa là do hành vi phi đạo đức của công ty Đài Loan, cũng như do sự bất cẩn của chính quyền Việt Nam. Ông chỉ trích Đài Loan đã xuất khẩu các ngành công nghiệp ô nhiễm cao đến Việt Nam và nói rằng những ngành công nghiệp trên đã làm cho Việt Nam trở thành một nơi khó sống hơn. Công ty thép Formosa ở Hà Tĩnh đã bị quy trách nhiệm gây ra vụ ô nhiễm môi trường biển miền Trung hồi năm ngoái. Đây được xem là thảm họa môi trường lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam. Sau khi nhận lỗi, Formosa đã đồng ý với chính quyền Việt Nam bồi thường 500 triệu đô la để khắc phục thiệt hại. Nhưng các nạn nhân và công chúng Việt Nam nói khoản bồi thường trên là quá ít ỏi so với những thiệt hại trực tiếp và lâu dài, cần phải mất hàng chục năm mới khôi phục lại được. Ngoài ra, quy định bồi thường của chính quyền Việt Nam cũng bị nhiều người phản đối. Theo quy định, chỉ những người dân ở 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế mới được xem là nạn nhân trực tiếp và nhận được bồi thường. Trong khi đó, nhiều ngư dân ở Nghệ An cho biết họ cũng đã mất nguồn sinh kế vì xảy ra vụ ô nhiễm Formosa. Nhiều gia đình phải bán cả tàu thuyền để trang trải cuộc sống. Ngày 14 tháng 2, hàng trăm nạn nhân của Formosa ở Nghệ An đã tổ chức đi khởi kiện Formosa. Nhưng nhiều người đã bị đánh đập, gây thương tích nghiêm trọng khi đang trên đường đi bộ tới Hà Tĩnh, nơi Formosa trú đóng để khởi kiện. Linh mục Nguyễn Đình Thục là một trong số đó. Ông nói với VOA rằng những hoạt động của cộng đồng người Việt ở nước ngoài như cuộc biểu tình tại Đài Loan sáng ngày 15 tháng 3 có tác dụng rất lớn đối với người dân trong nước.
Nó có cái tác dụng rất là lớn. Trước hết là đối với chúng tôi, những người đấu tranh trực tiếp ở trong nước á, thì chúng tôi nhận được cái sức mạnh và cái niềm hy vọng rất là lớn, vì chúng tôi biết là chúng tôi không phải là lẽ là nói đơn độc một mình đấu tranh, mà có biết bao nhiêu người ở khắp thế giới đang hiệp thông hiệp sức và giúp đỡ chúng tôi. Còn đối với chính quyền thì chắc mọi người đều biết rằng là chính quyền cộng sản họ chẳng có dân ra một cái gì hết. Nếu như mà không có cộng đồng quốc tế, không có thế giới, không có tiếng nói của mọi người đó, thì chúng tôi là như cái tiếng kêu trong sa mạc vậy, họ chẳng còn lắng nghe chúng tôi đấy.
Sau khi xảy ra vụ đánh đập người dân Nghệ An đi khởi kiện Formosa, Giáo phận Vinh đã có hai văn thư gửi đến chính quyền Việt Nam tố cáo việc cho phép xảy ra bạo lực, gây thương tích cho người dân đi thực hiện quyền khởi kiện cơ bản của mình. Đồng thời, văn thư của Giáo phận Vinh cũng tố cáo truyền thông nhà nước vu khống cho Linh mục Nguyễn Đình Thục, kích động giáo dân tấn công lực lượng an ninh và tổ chức bạo loạn. Thông cáo của Giáo phận Vinh nói, hành động trên là vu khống một cách trơ trẽn, vi phạm đến quyền con người và quyền công dân Việt Nam.
Công luận ở Việt Nam đang bức xúc với những vụ việc mới được phanh phui trên mạng xã hội về những trẻ em bị lạm dụng tình dục và chính quyền đã phải hành động. Một trong những vụ việc được mạng xã hội và báo chí trong nước đưa tin là một bé gái 8 tuổi ở Hà Nội đã bị hàng xóm xâm hại tình dục. Công an thành phố Hà Nội đã quyết định khởi tố hình sự vụ việc này sau 2 tháng điều tra. Trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Hà Nội hôm 14 tháng 3, Phó Giám đốc Công an thành phố Đinh Văn Toản nói sức ép từ mạng xã hội và truyền thông đã buộc chính quyền phải hành động. Trước đó, một vụ xâm hại trẻ em ở Vũng Tàu cũng đã được phanh phui trên Facebook. Theo Thông tấn xã Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hôm 12 tháng 3 đã yêu cầu Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao chỉ đạo các cơ quan tư pháp làm rõ vụ án dâm ô trẻ em này và sớm đưa ra kết luận. Theo những thông số mà mạng lưới chống bạo lực về giới GBVNet đưa ra, trung bình có hơn 1.000 trẻ em trên khắp đất nước Việt Nam bị lạm dụng tình dục hàng ngày. Luật sư Nguyễn Thế Thuận cho VOA Việt ngữ biết con số này có thể còn hơn thế.
Nó cần một cái báo cáo chi tiết, mà nếu như chỉ có ngành tòa không thôi, thì có lẽ lại chưa phản ánh được hết trên thực tế. Bởi vì có rất nhiều vụ theo tâm lý của người Việt Nam, của người Á Đông, thì thường là cố gắng để che giấu đi, hoặc để tránh cái việc khai báo ra để giữ cho con cái về sau có được tương lai tốt hơn. Vậy thì con số này có lẽ không nói lên điều gì.
Theo luật sư Nguyễn Thế Thuận, thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các cơ quan tố tụng, tòa án và công an điều tra đều có những vụ án và những con số thống kê cụ thể rất nhiều. Nhưng việc tiếp cận thông tin dễ dàng hơn, nhất là qua mạng xã hội, đã làm cho mọi người ý thức và biết hơn về vấn nạn ấu dâm này cũng như thúc đẩy chính quyền vào cuộc sớm hơn.
Còn khi mà trên dư luận xã hội những ngày này đang nóng chuyện này, thì đầu tiên nó phải kể đến tức là cái phương thức giao tiếp của con người trong cái xã hội Việt Nam hiện tại đang thay đổi rất nhiều. Và khi thông tin được tiếp nhận một cách đơn giản, dễ dàng hơn, thì mọi người sẽ có nhiều cái phương án để ứng xử với trong cái mối quan hệ mà mình có thể gặp phải. Còn khi có sự thúc đẩy của dư luận xã hội, của chính cái thực tế, thì bây giờ ở Việt Nam, tình trạng mà để xảy ra án oan là cái khả năng gì lo kép cho chính những cán bộ này là rất lớn. Thế cho nên là đấy cũng là một cái câu chuyện mà bản thân các cơ quan nhà nước trong lúc này họ đang phải căng mình ra, nó dạng như bị thúc đẩy và để làm mọi thứ nó trở nên tốt đẹp hơn, đỡ bị chầy hơn và đỡ bị sao nhãng hơn, bắt buộc phải chuyên tâm vào công việc một cách chuyên nghiệp nhất.
Nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng trên Facebook chia sẻ những câu chuyện họ bị lạm dụng tình dục khi còn bé, và nhiều tổ chức phi chính phủ cũng như những tổ chức xã hội đã tuyên truyền và kêu gọi hành động. Trong khi đó, nhiều tổ chức xã hội đã phát động các chiến dịch và thỉnh nguyện thư trên mạng xã hội để kêu gọi chính phủ hành động chống lại nạn xâm hại tình dục ở trẻ em. Mạng xã hội cũng là nơi người dân tổ chức các cuộc biểu tình đòi chính phủ vào cuộc giải quyết vụ khủng hoảng môi trường ở biển miền Trung vào giữa năm ngoái. Nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang nhận xét với VOA Việt ngữ về vai trò của mạng xã hội ở Việt Nam trong việc giúp phanh phui những việc làm sai trái và gây sức ép dư luận tới những người lãnh đạo.
Các biểu tình từ năm 2007 đến nay hầu như xuất phát từ mạng xã hội. Đầu tiên là những lời kêu gọi trên mạng xã hội. Tôi tin là mạng xã hội đóng một vai trò rất quan trọng trong truyền thông. 23 vai trò của truyền thông, những chức năng của truyền thông hiện nay là mạng xã hội đang nắm. Chức năng ví dụ như là giám sát chính quyền, hay là gây sức ép để buộc chính quyền phải thay đổi, buộc cơ quan hành pháp phải hành động. Và có thể làm được việc đó tốt hơn.
Formosa được biết tới như là một sự kiện làm bùng nổ việc trao đổi, thảo luận thông tin và những bức xúc của người dân trên mạng xã hội. Một giám đốc dự án của tổ chức môi trường Change Việt Nam hầu như nói với Bloomberg rằng sau Formosa, người Việt Nam dường như bàn luận và nói về các vấn đề môi trường nhiều hơn. Và nhờ có Internet và mạng xã hội, người dân được chia sẻ những mối lo ngại và nâng cao được nhận thức về nhiều vấn đề trong xã hội hơn. Chính mạng xã hội và truyền thông đã thúc đẩy chính quyền giải quyết với nhà máy gây ra thảm họa cá chết trên vùng biển của 4 tỉnh miền Trung phải đền bù. Nhiều cuộc biểu tình vẫn đang tiếp tục được tổ chức thông qua mạng xã hội vì người dân không thỏa đáng với 500 triệu đô la bồi thường và đòi đóng cửa nhà máy Đài Loan Formosa ở Hà Tĩnh. Giáo sư Nguyễn Lân Dũng của Đại học Tổng hợp Hà Nội cũng cho rằng mạng xã hội góp phần đưa tiếng nói người dân đến chính quyền. Vai trò của mạng xã hội trong phong trào phản đối việc khai thác bauxit ở Tây Nguyên cũng được biết tới khi nhiều người tham gia loan tải và ký vào các thỉnh nguyện thư để kiện Thủ tướng Việt Nam. Theo báo cáo nhân quyền của Freedom House, Việt Nam vẫn tiếp tục là một trong những nước trên thế giới có sự kiểm duyệt gắt gao nhất của nhà nước đối với truyền thông. Nhiều chuyên gia đánh giá rằng với sự kiểm duyệt đó, mạng xã hội sẽ tiếp tục đóng vai trò lớn trong việc giám sát chính quyền ở Việt Nam. Hiện có khoảng 30 triệu người dùng Facebook ở đất nước Đông Nam Á này, tăng gần gấp 3 lần so với 5 năm trước đây.
Thêm 6 người thường xin tị nạn bị trả về Việt Nam. 6 người thường ở Tây Nguyên xin tị nạn với lý do bị đàn áp chính trị và tôn giáo vừa bị trả về Việt Nam hôm thứ Ba sau khi Campuchia bác bỏ đơn xin tị nạn của họ. Cambodia Daily cho hay trong 6 người có một bé gái dưới 10 tuổi. Nhóm người này đã được các giới chức cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc hộ tống qua biên giới để trở về Việt Nam, theo lời của ông Sok Sam An, phó chỉ huy trạm kiểm soát biên giới Oyador ở tỉnh Ratanakiri của Campuchia. Ông này cho biết 6 người đã được nhà chức trách Việt Nam đến đón vào khoảng 9 giờ sáng. Một nhân viên báo chí khu vực của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cũng xác nhận với Cambodia Daily về việc tổ chức này đã hộ tống nhóm người thượng qua biên giới. Tờ Khmer Times dẫn lời ông Am San A, một điều phối viên cao cấp của nhóm Likado, nói ông lo lắng về sự an toàn của nhóm 6 người trên vì người thượng đang bị bức hại tại Việt Nam. Ông Am San A nói các cuộc bức hại đã khiến cho nhiều người thượng phải chạy trốn và xin tị nạn ở Campuchia. Ông nói thêm rằng cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cần theo dõi tình hình của họ một cách thường xuyên hơn. Trong khi đó, tờ Cambodia Daily dẫn lời người đứng đầu dịch vụ tị nạn Jesus, tổ chức hỗ trợ người thượng ở Phnom Penh cho biết hiện vẫn còn 143 người đang chờ quyết định về số phận của họ. Làn sóng người thượng mới nhất vượt biên sang tỉnh Ratanakiri bắt đầu vào cuối năm 2014, nhưng làn sóng này đã chậm lại sau một năm khi xảy ra hàng chục vụ trục xuất trở về Việt Nam. Cho tới nay, chỉ có 13 người thượng được cấp quy chế tị nạn và tới Philippines vào tháng 5, trong khi hàng chục người khác đã bị trả về Việt Nam.
Một quan chức Malaysia cho hay nhà chức trách đã sử dụng DNA để nhận dạng ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã bị giết chết. Hôm thứ Tư, Phó Thủ tướng Hamad Javid Hamidi cho biết cuộc xét nghiệm được thực hiện bằng cách sử dụng mẫu DNA lấy được từ một trong những người con của ông Kim Jong-nam. Ông Kim Jong-nam bị tấn công hôm 13 tháng 2 tại một sân bay ở thủ đô Kuala Lumpur. Hai phụ nữ đã phun vào mặt ông Kim một chất mà nhà chức trách Malaysia nói là chất độc thần kinh VX. Ông Kim qua đời 20 phút sau khi bị tấn công. Bắc Triều Tiên bác bỏ kết quả khám nghiệm tử thi và cho đến nay vẫn chưa xác nhận rằng người đàn ông bị giết là Kim Jong-nam. Nhà chức trách Malaysia đã buộc tội cô Siti Asia, 25 tuổi, người Indonesia và cô Đoàn Thị Hương, 28 tuổi, người Việt Nam về tội danh giết người. Hai cô bị cáo buộc là những người phụ nữ trong băng ghi hình an ninh đã thực hiện cuộc tấn công. Malaysia đổ lỗi cho Bắc Triều Tiên đã tổ chức thực hiện vụ giết người và đang truy lùng thêm các nghi phạm trong vụ này. Ông Kim Jong-nam là người anh cùng cha khác mẹ bị ông Kim Jong-un xa lánh. Được biết vào năm 2001, ông đã bị cha ông là lãnh tụ Kim Jong-il ruồng bỏ sau khi ông bị bắt quả tang nhập cảnh vào Nhật Bản bằng hộ chiếu giả để đi thăm công viên giải trí Disneyland ở Tokyo.
Các công tố viên Hàn Quốc hôm thứ Tư ra lệnh triệu tập Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye để thẩm vấn vào tuần tới về vụ bê bối tham nhũng đã khiến bà bị miễn nhiệm. Phiên thẩm vấn dự kiến sẽ diễn ra vào sáng thứ Ba tuần sau. Tòa Báo Hiến của Hàn Quốc đã bãi nhiệm bà Park hồi tuần trước sau khi bà bị các nhà lập pháp luận tội về cáo buộc là bà đã thông đồng với người bạn lâu năm Choi Soon-sil để tống tiền các công ty buộc họ đóng góp 70 triệu đô la cho các quỹ mờ ám để đổi lấy những ưu đãi. Bà Park đã phủ nhận có bất kỳ hành vi sai trái nào. Một người đại diện nói rằng bà sẽ hợp tác với cuộc điều tra. Có những nhân vật nổi tiếng khác đã bị buộc tội liên quan đến vụ án, bao gồm Lee Jae-yong, người thừa kế của tập đoàn điện tử khổng lồ Samsung. Với việc bà Park bị miễn nhiệm, Hàn Quốc sẽ bỏ phiếu bầu tổng thống mới. Chính phủ đã loan báo hôm thứ Tư rằng cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng 5. Người dân Hà Lan hôm thứ Tư đi bỏ phiếu bầu cử quốc hội với trọng tâm là một cuộc chiến giữa đảng của Thủ tướng Mark Rutte và đảng của nhà lập pháp Geert Wilders là người chống nhập cư và chống Hồi giáo. Các cuộc thăm dò trước bầu cử cho thấy đảng VVD của ông Rutte dẫn trước chút ít so với đảng PVV của ông Wilders. Một số đảng có đại diện tại Quốc hội của Hà Lan, do đó dù đảng nào giành được nhiều ghế nhất vẫn cần có một liên minh để thành lập chính phủ kế nhiệm. Những cuộc đàm phán đó có thể mất vài tháng và các đảng lớn nhất đều tỏ ý là họ sẽ không làm việc với ông Wilders. Ông Wilders ra tranh cử với lời cam kết sẽ cấm người nhập cư Hồi giáo, đóng cửa nhà thờ Hồi giáo, cấm bán kinh Koran và mong muốn rút khỏi Liên hiệp châu Âu. Sau cuộc bầu cử tại Hà Lan, sẽ có hai cuộc bầu cử khác trong năm nay ở châu Âu mà nổi bật là các nhân vật dân tộc chủ nghĩa cánh hữu. Pháp sẽ bầu cử tổng thống mới vào tháng 4, còn Đức sẽ có bầu cử vào tháng 9.
Ngân sách dành cho Hải quân Hoa Kỳ được trông đợi sẽ tăng sau 6 năm bị cắt giảm, khi chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố ngân sách 2018 vào cuối tuần này. Có mặt trên một tàu sân bay đang tiến hành các cuộc tấn công chống lại nhà nước Hồi giáo, thông tín viên của VOA tại ngũ giác đài Kapla Bab tường trình về lập luận của Hải quân Hoa Kỳ vốn được trang bị tốt nhất thế giới để bên vực vì sao lực lượng này cần có thêm ngân sách để đối phó các mối đe dọa tương lai. Tàu sân bay USS George W. Bush đang tấn công các mục tiêu nhà nước Hồi giáo, thống lĩnh các vùng biển mà tàu này đi ngang qua. Đô đốc Kenneth Whitesell, chỉ huy trưởng cụm tàu sân bay tấn công chủ lực Carrier Strike 2 cho biết, chúng tôi không thiếu thứ gì, chúng tôi đã tải vũ khí lên tàu, chúng tôi đã thực hiện tải thêm vũ khí qua hai giai đoạn, chúng tôi đã nạp rất nhiều nhiên liệu, các thiết bị đã đâu vào đấy. Về khía cạnh này, tôi không thấy bất kỳ sự thiếu sót nào khả dĩ có thể cản trở khả năng chiến đấu của chúng tôi. Nhưng câu chuyện về tàu sân bay này có một khía cạnh khác. Trước khi triển khai, tàu sân bay USS Bush đã trải qua một giai đoạn bảo trì lớn trong xưởng đóng tàu, lâu hơn dự kiến đến gần nửa năm. Kết quả là, dù quân chủng hải quân có 10 tàu sân bay đã hoàn tất, nhưng không một chiếc nào được triển khai ở khu vực Trung Đông trong khoảng thời gian 2 tháng. Hải quân Hoa Kỳ cần hàng tỷ đô la ngân quỹ để bổ sung, để duy trì lịch trình bảo trì và để mua vũ khí cũng như trang thiết bị mới. Mặc dù cần đến các máy bay chiến đấu F-18 trong cuộc tấn công chống lại ISIS, các quan chức cho biết gần 2/3 số chiến đấu cơ F-18 Super Hornet của Hải quân Mỹ không thể bay vì phải thực hiện bảo trì sau khi bay lố hàng ngàn giờ so với quy định lúc máy bay được chế tạo. Ngân sách của chính quyền Tổng thống Trump công bố trong đầu tuần này, theo dự kiến, trong tuần này sẽ dự kiến tăng lên chi tiêu quốc phòng gần đến 54 tỷ đô la, phần lớn là dành cho hải quân. Tổng thống Trump nói, chúng tôi sẽ cung cấp cho quân đội các công cụ cần thiết để ngăn ngừa chiến tranh và nếu cần để chiến đấu và chỉ làm một điều, bạn biết điều đó là gì không? Chiến thắng và chiến thắng. Cục kiểm soát viên ngũ giác đài Mike McCall nói rằng tăng cường ngân sách sẽ không cải thiện tình trạng sẵn sàng chiến đấu của Hải quân nếu không có cam kết tài chính dài hạn. Điều đó có nghĩa là trong tương lai, Hoa Kỳ sẽ phải chi nhiều hơn nữa cho ngân sách Hải quân.
Trong báo cáo công tác hàng năm trước phiên họp chính trị cấp cao tại Bắc Kinh, thẩm phán tối cao của Trung Quốc nêu lên việc đàn áp các luật sư nhân quyền là một trong những thành tựu to lớn nhất trong năm qua. Thông tin viên Choi Hoang của đài VOA có bài tường trình do Hồng Hoa trình bày chi tiết sau đây.
Các nhà hoạt động nhân quyền nói, điều này có thể là một chỉ dấu cho thấy việc đàn áp các luật sư vẫn còn lâu mới chấm dứt. Những người này cũng nghi ngờ về viễn kiến của ông theo đuổi cải cách tư pháp và tính độc lập của tòa án trong tương lai của Trung Quốc. Phát biểu trước Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc vào ngày Chủ nhật 12 tháng 3, ông Chu Cường, Chủ tịch Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc, mở đầu báo cáo công tác hàng năm bằng cách trước tiên là hứa trung thành với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và sự cai trị của Đảng Cộng sản. Sau đó, ông ca ngợi thành tựu đầu tiên của tòa án ở mọi cấp trong việc đảm bảo an ninh quốc gia và ổn định xã hội. Ông nói, trừng phạt đích đáng được dành cho những người như Chu Thế Phong, âm mưu lật đổ quyền lực nhà nước. Ông Chu Thế Phong là giám đốc công ty luật Feng Ray ở Bắc Kinh, là trọng tâm của việc chính phủ đàn áp hơn 300 nhà hoạt động bênh vực nhân quyền kể từ tháng 7 năm 2015, sau khi nhận bào chữa cho thân chủ trong những vụ án nhạy cảm, thách thức nhà cầm quyền. Việc đàn áp các luật sư chỉ vì công việc của họ đã khiến cho các tổ chức nhân quyền, Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu và những tổ chức luật pháp nước ngoài kêu gọi trả tự do cho những người này. luật sư Chu bị kết án 7 năm tù vào tháng 8 năm ngoái, căn cứ vào những lời thú tội của ông trong 13 tháng bị giam và không cứu xét chứng cứ hay bào chữa đối với tội lật đổ chính quyền của ông. Nhiều nhà quan sát mô tả, vụ án của luật sư và những bị cáo khác là những vụ xử giả hiệu, hầu như là một trò chơi chính trị. Với vụ xử luật sư này được gán cho nhãn hiệu là một thành tựu dưới con mắt của thẩm phán tối cao Trung Quốc, nhiều nhà hoạt động nhân quyền nói việc này cho thấy bản chất thực sự của sự cai trị chuyên chế của Trung Quốc. Điều này cũng đưa ra ánh sáng về việc chính phủ tiếp tục đàn áp các luật sư. Bà Vương Tùng Liên, một nhà nghiên cứu về nhân quyền tại Hồng Kông, nói.
Tôi nghĩ với lời nói cho rằng việc đàn áp các nhà hoạt động nhân quyền là một thành tựu, thì đây là một chỉ dấu đáng báo động là việc này sẽ tiếp tục là một phần chính trong chính sách của Trung Quốc trong một tương lai gần.
Bày tỏ những quan ngại tương tự, Tổ chức Những Luật sư quan tâm đến nhân quyền Trung Quốc có trụ sở tại Hồng Kông cũng nói, trong một thông cáo báo chí, là an ninh quốc gia Trung Quốc được định nghĩa một cách quá mơ hồ, thường được dùng như một công cụ để đàn áp những người bất đồng chính kiến và tước bỏ những quyền hợp pháp của họ. Tổ chức này cũng gọi viễn kiến của thẩm phán tối cao về việc tăng cường giám sát những thủ tục kiện tụng và đảm bảo quyền của các bị cáo là dối trá to lớn vì chính phủ không công nhận thái độ vi phạm luật pháp của họ trong các hành động pháp lý chống lại các luật sư nhân quyền. Trong báo cáo dài dằng dặc, Chủ tịch Tòa án Nhân dân tối cao Chu Cường phác họa viễn kiến của ông đẩy mạnh cải cách tư pháp bằng cách thiết lập những thủ tục hình sự để xét xử, chấp nhận sự giám sát của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc và công chúng, và dùng hội thẩm đoàn trong các vụ xử để dân chủ hóa tòa án. Ông nói thêm là 22.000 thành viên của hội thẩm đoàn đã tham dự hơn 3 triệu vụ án, chiếm 77% những vụ xử đầu tiên trong năm qua. Tuy nhiên, bà Vương cho rằng, những lời hứa của thẩm phán tối cao chỉ đơn giản là tuyên truyền và ảo tưởng. Bà nói, việc này tạo hy vọng cho người dân bình thường, trong khi chính phủ nhận thức được lòng khao khát công lý tại Trung Quốc của những người hoặc là nạn nhân của bất công, hay xem các tòa án là những nơi tham nhũng tột độ.
Hệ thống tòa án có nhiều khúc mắc này chắc chắn là không sản xuất được những thay đổi cơ bản nếu tòa án không được độc lập.
Bà Vương nói thêm, nhà cầm quyền Trung Quốc từ lâu đã nói rõ là việc cai trị theo luật pháp giống như một con dao nắm chặt trong tay của Đảng Cộng sản. Do đó, bất cứ những cải cách tư pháp hay cai trị theo luật pháp trong tương lai có nghĩa là sẽ được sử dụng như một thứ vũ khí chống lại các nhà bất đồng chính kiến, cố gắng biến chuyện này thành một cơ chế để bảo vệ quyền của cá nhân. Nói cách khác, nếu hệ thống tư pháp Trung Quốc không bị chính trị kiểm soát, những thay đổi cơ bản của hệ thống tư pháp sẽ không xảy ra. Hai luật sư nhân quyền Trung Quốc nói với điều kiện ẩn danh. Đài VOA nói chuyện với hai luật sư về báo cáo của ông Chu Cường là những người đã ký trong một thư ngỏ vào tháng 1 năm nay yêu cầu ông Chu từ chức sau khi ông này yêu cầu tòa án ở mọi cấp chống lại ảnh hưởng của dân chủ theo hiến pháp phương Tây, phân quyền và tư pháp độc lập. Dù cả hai luật sư đều không màng đến báo cáo của ông Chu, nhưng một luật sư cho rằng việc ông Chu hứa trung thành với chính phủ làm sai lạc vai trò một thẩm phán độc lập của ông. Một luật sư khác nói, hệ thống hội thẩm đã được ban hành vài năm trước sẽ chẳng bao giờ tạo nên dân chủ và tự do vì nhiều thành viên đã chứng tỏ họ không là gì khác ngoài hoa trong bình hay là con tốt của tòa án. Dù trong báo cáo, ông Chu nhấn mạnh là tòa án đã tha bổng hơn 1.000 người trong năm ngoái, nhưng tỷ lệ kết án của Trung Quốc còn cao vì hơn 1,2 triệu người trong 1,1 triệu vụ án bị tòa xét thấy có tội trong những vụ truy tố hình sự. Trong khi đó, hai học giả về pháp luật được đài VOA tiếp xúc từ chối không bình luận vì sự nhạy cảm của báo cáo của ông Chu. Một người cho biết ông muốn nói nhưng không muốn nói dối về tình hình này. Những lời bình luận trên mạng về báo cáo của ông Chu cũng chia rẽ. Trên trang mạng Sina Weibo, những lời bình luận hầu như thuận lợi cho báo cáo công tác hàng năm của ông Chu, như là công tác của Tòa án Nhân dân tối cao là số 1 hay Tòa án làm việc tốt năm này qua năm khác. Tuy nhiên, những người đáp ứng với báo cáo sử dụng trang mạng của tuần báo Oriental Outlook đưa ra những lời bình luận rất tiêu cực, như gọi ông Chu là một sự ô nhục trong hệ thống tư pháp Trung Quốc, trong khi người khác đổ lỗi cho ông Chu vì đang mang tai họa đến cho đất nước và người dân vì ông đã từ chối không tranh đấu cho độc lập tư pháp.
Chính quyền quyền ông Trump tiếp tục chịu áp lực phải đưa ra bằng chứng là cựu Tổng thống Barack Obama cho đặt máy nghe lén ở tòa nhà Trump Tower trong cuộc bầu cử hồi năm ngoái. Bộ Tư pháp đã yêu cầu Ủy ban Tình báo Hạ viện cho thêm thời gian để thu thập tin tức sau khi hạn chót cung cấp chứng cứ về cáo buộc của ông Trump đã quá hạn vào ngày thứ Hai, 13 tháng 3 vừa qua. Theo ghi nhận của thông tín viên Jeju Semen Oni của đài VOA, đây là một cáo buộc táo bạo được đưa lên Twitter. Tổng thống Trump nói, thật là khủng khiếp, vừa mới phát hiện là ông Obama đã cho nghe lén Trump Tower ngay trước khi tôi chiến thắng, không tìm thấy gì cả. Hiện nay, sau hơn một tuần lễ, chính quyền ông Trump vẫn chưa cung cấp bất cứ bằng chứng nào là người tiền nhiệm của ông đã bí mật theo dõi nhà riêng và công việc làm ăn của ông. Giám đốc an ninh quốc gia dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama nói, không có những gì như ông Trump nêu lên xảy ra.
There was no wiretap against Trump Tower during the campaign.
Không có việc nghe lén Trump Tower trong suốt chiến dịch vận động tranh cử do bất cứ cơ quan nào của cộng đồng tình báo thực hiện.
Tuy nhiên, những người trong chính quyền ông Trump tiếp tục bênh vực cáo buộc này mà không đưa ra bằng chứng nào cả. Bà Kellyanne Conway, cố vấn cao cấp tòa Bạch Ốc nói, tôi không có bằng chứng nhưng đó là lý do tại sao có cuộc điều tra của Quốc hội. Ngày thứ Hai, 13 tháng 3, giữa lúc Tổng thống Trump đưa ra những vấn đề khác, những thành viên chính yếu của chính quyền ông Trump bênh vực cáo buộc, trong khi cho rằng việc theo dõi có thể không phải rõ rệt là đặt máy nghe lén. Phát ngôn viên tòa Bạch Ốc John Spicer tuyên bố.
He doesn't really think that President Obama went up and tapped his phone personally, I think.
Tôi nghĩ Tổng thống không thực sự nghĩ là Tổng thống Obama đến và tự mình đặt máy nghe lén điện thoại của ông. Nhưng tôi nghĩ không nghi ngờ gì là chính quyền Obama có những hành động theo dõi và những hoạt động khác xảy ra trong cuộc bầu cử năm 2016.
Cáo buộc của ông Trump sẽ là một phần trong cuộc điều tra của Ủy ban Tình báo Hạ viện về ảnh hưởng của Nga trong cuộc bầu cử năm 2016. Các buổi điều trần sẽ bắt đầu vào ngày thứ Hai tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là phóng sự Hà Nội và những đời bám vỉa hè.
Hà Nội đất chật người đông, nơi mà một chiếc xe hơi hàng khủng mua với giá vài chục tỷ đồng vẫn rẻ hơn rất nhiều so với việc dành ra vài chục mét vuông đất để làm nhà chứa xe nếu như đang sống ở quận Hoàng Kiếm, Ba Đình ở trung tâm. Nhưng Hà Nội cũng là nơi để những người hàng rong hy vọng kiếm chút tiền gửi về quê hàng tháng. Mỗi gánh hàng rong trên vỉa hè Hà Nội chứa cả tương lai nơi góc quê và chứa cả nỗi sợ hãi mỗi khi bị công an hay trật tự công cộng rượt đuổi. Chị Hoa, bán cà phê già ở Hà Nội đến từ Nam Định chia sẻ.
Chị đi ở quê ra đây ở trọ. Ở quê ra đây ở trọ đi bán thì ngày cũng chỉ được khoảng tầm 150-170. Mà nếu mà sảnh ấy là bị công an nó bắt, phạt 170 là hôm ấy là hết nãi rồi, khổ lắm. Nói chung là nếu không công ca, không hôm đấy mà không bị công an bắt là đủ thu nhập với cuộc sống, còn hôm nào mà bị công an bắt là thôi không có lãi nữa.
Với mức thu nhập thấp, mỗi ngày nếu may mắn thì kiếm được chừng 200.000 đồng, ế ẩm thì kiếm vài chục ngàn đồng, đủ để trả tiền thuê trọ. Đương nhiên là những ngôi nhà trọ ọp ẹp, thiếu mọi thứ, kể cả nước sinh hoạt và giá thuê chừng 500-600.000 đồng mỗi tháng là nơi thuê lý tưởng cho người hàng rong. Bà Huệ, bán hàng rong trên phố cổ Hà Nội đến từ Nam Định chia sẻ.
Khó làm ăn lắm, năm nay ấy vừa công an là đủ, kiếm được đồng tiền khó lắm.
Bà Vân bán hàng trái cây dạo Hà Nội chia sẻ.
Ngày thì được 100, ngày 200, bình quân một tháng chỉ được 4-5 triệu thôi. Nói chung là về quê trang trải thì nó cũng đỡ hơn, bởi vì ở quê cũng không có việc làm, nên là đi chợ như thế này thì cũng vẫn là hơn ở quê. Nhưng mà vất vả khổ, còn mỗi một ngày chợ này là hết 20.000 một ngày. Một tháng là hết 600.000.
Một người Hà Nội gốc bán bánh cuốn trên vỉa hè Hà Nội cho hay.
Nói chung là ở đây Hà Nội này thì người ta kiểu là ở phường biết là người ta nơ đi cho ấy thôi. Còn những ngày mà kiểm tra kiểm chiếc thì người ta mới nói chung là người ta cũng bảo mình dẹp vào. Mình ngồi là mình phải có ý thức. Đấy. Ví dụ như là có ý thức thì là phải gọn vào để con nối vỉa hè cho người ta đi. Mình ngồi này là cũng là trái cái quy định rồi, thế nhưng mà đại ngoại là mình vẫn phải là gọn gàng ngăn nắp đấy.
Một người bán hoa dạo ở phố cổ Hà Nội chia sẻ.
Đi bán hàng rong thì là cũng như là dân thì là người ta đuổi, tất nhiên là nghĩa vụ người ta phải làm, người ta phải đuổi phải dẹp trật tự chứ ai không dẹp mà ai cứ vừa vứa ra thì không được. Thế là họ đấy thì chúng tôi chạy thôi. Họ đuổi chúng là dân thì làm sao mà ấy, đặt thì đuổi cho loại chạy chỗ kia. Chứ không, không thể nào mà giờ chúng tôi cuộc sống kiếm ăn nó khó khăn.
Mọi người hàng trong Hà Nội như một nốt nhạc thánh thót làm nên vẻ du dương và trữ tình của Hà Nội. Nỗi lo và đời sống vật chất, thiếu thốn của người bán hàng rong như một quặng lặng trong ca khúc Hà Nội. Và có lẽ, cao trào của ca khúc trữ tình này chuyển sang giai đoạn đậm chất đời, đậm nước mắt khi họ tất tạ chạy trốn cùng với gánh hàng rong, xe củ quả, xe cà phê. Phía sau họ là các an ninh, dân phòng, công an, tạo ra một hiệu ứng âm thanh khác.
Biển Đông, dàn trận cho cuộc thử sức lớn là nhan đề bài viết của blogger Bùi Tín mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây. Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com. Biển Đông.
Những ngày đầu tháng 3, tình hình Biển Đông Việt Nam trở nên căng thẳng. Cuộc đọ sức giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ cùng các nước đồng minh của mỗi bên đang có dấu hiệu tăng thêm nồng độ. Tổng thống mới của Hoa Kỳ Donald Trump đã yên vị, sắp xếp tạm xong những chức vị chủ chốt, đã có tuyên bố rõ ràng về các chính sách lớn đối nội, đối ngoại, nêu rõ chính sách cứng rắn với Trung Quốc về kinh tế, tài chính, quốc phòng. Về Biển Đông, các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao của chính quyền Trump còn tỏ ra mạnh mẽ hơn cả Tổng thống trong việc đối đầu với chính sách bành trướng của Bắc Kinh. Bộ trưởng quốc phòng James Mattis nhiều lần khẳng định giữ nguyên và củng cố liên minh quân sự với các nước Liên Âu, với các nước châu Á và Đông Nam Á như Nhật Bản, Đài Loan, Ấn Độ, Philippines, Indonesia, v.v. Kiên quyết bảo vệ tự do thông thương hàng hải và hàng không quốc tế trong vùng, kiên quyết chống lại việc độc chiếm và biến các đảo nhân tạo thành căn cứ quân sự. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Rex Tillerson còn mạnh mẽ tuyên bố không cho ai được chiếm các đảo nhân tạo trong vùng biển quốc tế, vi phạm nghiêm trọng pháp luật quốc tế.
Từ ngày 28 tháng 2 năm 2017, tình hình vùng Biển Đông căng thẳng thêm một nấc. Đô đốc James Kirby, chỉ huy cùng tàu sân bay USS Carl Vinson, tuyên bố ngày 28 tháng 2 rằng đây là một lịch trình hải hành thông thường, một cuộc diễn tập thường diễn ra. Nhưng các nhà bình luận quân sự đều cho rằng đây là một hành động rất quan trọng nhằm thăm dò, nắng gần Bắc Kinh, xem phản ứng của Bắc Kinh ra sao. Khi một cụm tàu tác chiến hiện đại Hoa Kỳ tiến vào các hòn đảo nhân tạo trong quần đảo Trường Sa, mà Trung Quốc đã củng cố thành căn cứ quân sự suốt mấy năm nay. Trong 12 tháng qua, Trung Quốc đã mở rộng và kéo dài thêm các đường băng, xây dựng thêm hải cảng, đặt nhiều bệ phóng tên lửa tầm ngắn, có thể khi cần thay bằng tên lửa tầm trung, cùng với nhiều căn cứ, radar, doanh trại, nhà nghỉ cho khách du lịch. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng khẳng định chủ quyền lịch sử từ xa xưa không thể phủ nhận của Trung Quốc trên toàn vùng Biển Đông theo bản đồ chính đoạn. Coi hành động trên đây của cụm tác chiến hải quân Hoa Kỳ là phi pháp, khiêu khích, vi phạm chủ quyền Trung Quốc. Tuy nhiên, lần này luận điệu phản ứng của Trung Quốc có vẻ như bớt hung hăng, không nói đến tính chất gây chiến, không nói đến hành động chiến tranh và sự giáng trả, cũng im lặng về vùng không phận bất khả xâm phạm bao trùm vùng Biển Đông.
Cuộc ra quân khá lớn của Hoa Kỳ lần này diễn ra sau khi Tổng thống Trump cùng các bộ trưởng quốc phòng, ngoại giao, các tướng lĩnh ngũ giác đài, tư lệnh hạm đội 7 đều chung một luận điểm: hòa bình thông qua sức mạnh. Khẳng định mạnh mẽ Hoa Kỳ và các nước đồng minh có quyền thực hiện tự do hàng hải và hàng không phù hợp với pháp luật quốc tế ở mọi vùng biển quốc tế, mà Biển Đông là một trong số những địa bàn quan trọng nhất do sự tấp nập dày đặc của hàng hải thế giới. Hơn nữa, sự lên gân khá ngoạn mục lần này của Hải quân Hoa Kỳ được thực hiện sau khi sự liên minh toàn diện của Hoa Kỳ với Nhật Bản, Đài Loan, Ấn Độ, Úc, Indonesia, Philippines, v.v. đã được thắt chặt khi Hoa Kỳ có tổng thống mới. Một số cuộc diễn tập hải quân đã được tiến hành. Cũng cần nhắc đến việc Việt Nam gần đây đã nhận thêm 2 tàu ngầm Kilo mua của Nga, nhận một số tàu tuần duyên của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, để các tàu Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Ấn Độ vào nghỉ và thăm cảng Cam Ranh. Cũng cần nói rõ thêm, tướng James Mattis được dư luận Hoa Kỳ coi là vị tướng tài ba song sáo nhất từng nổi bật trên chiến trường Afghanistan và Iraq. Còn Ngoại trưởng Rex Tillerson vốn là tổng giám đốc đại công ty dầu hỏa ExxonMobil. Công ty này vừa ký với Việt Nam một dự án khai thác dầu trên vùng Biển Đông thuộc hải phận Việt Nam lên tới 10 tỷ đô la. Tất nhiên Bắc Kinh biết rõ là điều đó không nên coi thường trong cuộc chạm trán đỏ sức sắp tới với cụm tác chiến Hoa Kỳ đang làm cuộc hải hành thâm nhập Biển Đông. So sánh về lực lượng hải quân ở vùng Biển Đông cũng như trong vùng Thái Bình Dương, Trung Quốc còn kém rất xa Hoa Kỳ, phải mất hàng chục năm để thu hẹp. Nhưng lúc ấy, lực lượng của Hoa Kỳ cũng sẽ mạnh hơn lên nhiều. Chính phía Trung Quốc đã thú nhận trong cuộc chiến tranh biên giới năm 79, quân giải phóng Trung Quốc đã tỏ ra lạc hậu, chỉ huy lúng túng, quân lính nhát gan vì chưa hề qua thử thách, tuyệt đối không dám dùng hải quân và không quân. Nay sẽ rất lúng túng khi phải đối đầu với Hoa Kỳ sung sức và dày dặn hơn nhiều, đặc biệt là về hải quân và không quân.
Trước thái độ cứng rắn và hành động kiên quyết của chính quyền Trump, tờ Hoàn Cầu Thời báo, vốn là tiếng nói của cánh quân sự diều hâu quân giải phóng Trung Quốc, cũng đã phải nhún nhường, không còn hùng hổ thách thức sự đối đầu quân sự ở Biển Đông. Sự xuống nước của chính quyền Tập Cận Bình trong phản ứng gần đây về Biển Đông là dễ hiểu. Tình hình chính trị, kinh tế, tài chính, ngoại giao, quốc phòng của Trung Quốc đang ở trong cơn khủng hoảng diễn ra đồng thời. Cuộc sát phạt nội bộ, diệt ruồi đánh hổ săn cáo chưa kết thúc. Việc nhân sự cao cấp dự kiến cho đại hội thứ 14 còn chưa rõ. Ngân sách quốc phòng cố hết sức chỉ tăng được 7% trong năm nay, trong khi ngân sách quốc phòng Hoa Kỳ sẽ tăng thêm 10%. Vấn đề chính trị Đài Loan và Hồng Kông rối thêm, dự trữ ngoại hối vơi đi từng tháng, đồng nhân dân tệ mất giá nhanh, chưa biết Trung Quốc sẽ phản ứng ra sao, đến mức nào khi cụm tác chiến USS Carl Wilson thâm nhập tiếp cận các đảo nhân tạo trong quần đảo Trường Sa. Lẽ ra chính quyền Việt Nam phải tỏ ra lạc quan khi có thế lực quân sự áp đảo bọn bành trướng sẽ có mặt lâu dài sát cạnh nước ta. Hơn nữa, tin tốt lành này xuất hiện khi nhân dân ta tưởng niệm các liệt sĩ nạn nhân cuộc chiến tranh biên giới đầu năm 1979. Cũng là dịp tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh ở các đảo Gạc Ma đầu năm 1988. Nhưng có vẻ như chính quyền vẫn còn lúng túng, chưa dám thoát trung khi đang có thời cơ thuận lợi, còn đàn áp anh chị em dân chủ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trên biên giới và ngoài hải đảo vì say mê quyền lực và tệ tham nhũng. Trong khi tuyệt đại đa số nhân dân ta đã tỏ rõ chính kiến là nên buông ra cái gông thành đô để gắn bó với thế giới dân chủ hùng mạnh và văn minh. Lãnh đạo là gì nếu không phải là biết tận dụng thời cơ và bẻ lái đi con đường có lợi nhất, giữ vững chủ quyền và nền độc lập của đất nước?
Bài viết của blogger Bùi Tính là blog cá nhân được đăng với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học ngữ pháp tiếng Anh thông dụng Everyday Grammar.
Chào mừng các bạn đến với chương trình Ngữ pháp tiếng Anh thông dụng. Chương trình này sẽ giúp các bạn hiểu rõ những điểm ngữ pháp quan trọng của tiếng Anh thông qua những ngữ cảnh và tình huống khác nhau, với hy vọng các bạn sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ này chuẩn xác hơn khi nói và viết. Tuần trước, Hoàng Long đã giới thiệu tới các bạn một số đặc điểm của danh từ trong tiếng Anh. Cụ thể là thế nào là danh từ đếm được và danh từ không đếm được, cách tạo số nhiều cho danh từ đếm được và cách sử dụng an trước danh từ đếm được dạng số đơn. Hôm nay Hoàng Long sẽ bàn kỹ hơn về dạng số nhiều của danh từ đếm được trong tiếng Anh. Như các bạn đã biết, quy tắc tạo dạng số nhiều cho danh từ đếm được là thêm chữ s hoặc ES vào sau danh từ ở dạng số đơn. Đa phần những danh từ đếm được ở dạng số nhiều đều có đuôi S, nhưng những danh từ kết thúc bằng SH, CH, S, X và Z thì dạng số nhiều có đuôi là ES. Trong tiếng Anh còn có nhiều danh từ đếm được mà dạng số nhiều của chúng không tuân theo quy tắc này. Một trong những từ đó là knife, con dao. Đánh vần là K-N-I-F-E. Dạng số nhiều của knife là knives. Đánh vần là K-N-I-V-E-S. Ta có thể thấy rằng chữ F và chữ E, hai chữ cái cuối của từ knife, đã được thay thế bằng các chữ V, E và S ở dạng số nhiều. Alisa sẽ cho chúng ta biết một số danh từ nữa mà dạng số nhiều cũng biến đổi theo kiểu này.
Life, L-I-F-E.
Nghĩa là mạng sống, sinh mạng. Số nhiều của nó là
Lives, L-I-V-E-S. Leaf, L-E-A-F.
Nghĩa là cái lá cây. Số nhiều của nó là
Leaves, L-E-A-B-E-S. Wolf, W-O-L-F.
Nghĩa là con chó sói. Số nhiều của nó là
Wolves, W-O-L-V-E-S.
Các bạn nhận thấy điều gì từ những ví dụ này? Nếu các bạn gặp danh từ đếm được nào mà đuôi của nó kết thúc bằng chữ F hoặc F-E, thì dạng số nhiều của nó sẽ có đuôi V-E-S thay thế. Có những danh từ đếm được mà dạng số nhiều của nó là gần như khác hoàn toàn, không tuân theo những quy tắc nêu trên. Trong trường hợp này, các bạn cần phải ghi nhớ. Một số từ thông dụng là
Man, M-A-N.
Nghĩa là người đàn ông. Số nhiều của nó là
Men, M-E-N. Child, C-H-I-L-D.
Nghĩa là đứa trẻ, đứa con. Số nhiều của nó là
Children, C-H-I-L-D-R-E-N. Foot, F-O-O-T.
Nghĩa là bàn chân. Số nhiều của nó là
Feet, F-E-E-T.
Và
Mouse, M-O-U-S-E.
Nghĩa là con chuột. Số nhiều của nó là
Mice, M-I-C-E.
Sở dĩ có hiện tượng biến đổi này là do tiếng Anh mượn nhiều từ của những ngôn ngữ khác như tiếng Anh cổ, tiếng Đức, và một số từ mượn này vẫn mang dạng số nhiều được dùng trong ngôn ngữ nguyên thủy. Có một số danh từ đếm được mà hình thức số đơn và số nhiều giống hệt nhau, chẳng hạn như deer, con nai, đánh vần là D-E-E-R. Một con nai là deer, mà nhiều con nai cũng là deer. Fish, con cá, và sheep, con cừu, cũng tương tự như vậy. Có nhiều thứ cần nhớ về dạng số nhiều của danh từ đếm được quá phải không? Các bạn không cần phải nhớ hết mọi thứ cùng một lúc đâu. Khi các bạn tiếp xúc càng nhiều với tiếng Anh, thì các bạn sẽ bắt gặp những hình thức số nhiều này. Và nếu các bạn không nhớ được hết hoặc không chắc chắn, thì các bạn luôn có thể tra từ điển. Rất vui được trò chuyện với các bạn trong chương trình hôm nay. Hoàng Long xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ sau.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào ngày 6 tháng 3, Bắc Triều Tiên đã bắn 4 phi đạn đạn đạo bay khoảng 100.000 km, 3 trong số này rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, theo các quan chức Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây là đợt phóng thử nghiệm phi đạn thuộc nhiều tầm bắn khác nhau mới nhất trong những tháng gần đây. Để đối phó với mối đe dọa đang diễn tiến đến từ Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ và Hàn Quốc vào tháng 7 năm 2016 đã cam kết triển khai hệ thống phòng thủ khu vực cao độ giai đoạn cuối, gọi tắt là THAAD tới Hàn Quốc. Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ, gọi tắt là PACOM, gần đây đã triển khai những cấu phần đầu tiên của THAAD. Các quan chức của PACOM nói rằng chiến dịch thử nghiệm hạt nhân và phi đạn đạn đạo đang tăng tốc của Bắc Triều Tiên, đe dọa tới hòa bình và an ninh và vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Họ nói thêm rằng việc triển khai THAAD góp phần vào một hệ thống phòng thủ phi đạn nhiều tầng, qua đó tăng cường khả năng phòng thủ phi đạn của Liên minh chống lại những mối đe dọa của Bắc Triều Tiên. Các hành động khiêu khích tiếp diễn của Bắc Triều Tiên, bao gồm cả việc phóng nhiều phi đạn, chỉ càng khẳng định sự thận trọng trong quyết định của Liên minh triển khai THAAD tới Hàn Quốc vào năm ngoái, Đô đốc Hải quân và Tư lệnh PACOM Harry Harris nói. Chúng tôi kiên quyết tôn trọng cam kết liên minh của mình với Hàn Quốc và sẵn sàng bảo vệ hai nước chúng ta, quê hương Mỹ và các đồng minh của chúng tôi. Các quan chức của PACOM cho biết THAAD chỉ đơn thuần là một hệ thống phòng thủ và không đề ra mối đe dọa nào đối với các nước khác trong khu vực. Nó được thiết kế để đánh chặn và tiêu diệt những phi đạn đạn đạo tầm ngắn và tầm trung trong hoặc ngoài khí quyển trong giai đoạn cuối của hành trình bay. Các lực lượng quân đội hỗn hợp của PACOM vẫn cảnh giác khi đối mặt với những mối đe dọa và khiêu khích phi đạn đạn đạo của Bắc Triều Tiên và quyết hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc để duy trì an ninh trong khu vực.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Tin mới nhận, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ dự kiến sẽ công bố hôm thứ Tư bản cáo trạng đối với những nghi can vụ đánh cắp thông tin cá nhân từ hàng trăm triệu người trong vụ tấn công tin tặc vào Yahoo hồi năm 2014. Tin tức của truyền thông cho thấy các cáo trạng nhắm đến 4 người, 3 người ở Nga và 1 người ở Canada. Tin tức cũng cho biết có ít nhất là 2 sĩ quan an ninh Nga nằm trong những người bị cáo buộc. Năm 2014, nhóm an ninh của Yahoo đã phát hiện bằng chứng cho thấy một hacker được chống lưng bởi một chính phủ nhà nước không nêu tên đã xâm nhập vào các tài khoản của người sử dụng, nhưng các lãnh đạo của Yahoo đã không hành động điều đầy đủ khi biết điều đó. Một cuộc khảo sát gần đây của 6 tổ chức giáo dục đại học cho biết gần 4 phần 10 các trường đại học của Mỹ cho thấy có sự sụt giảm về số lượng sinh viên quốc tế nộp đơn xin học. Cuộc khảo sát về 250 trường đại học 2 năm và 4 năm của Mỹ cho thấy lượng sinh viên suy giảm nhiều nhất là những người nộp hồ sơ từ Trung Đông. Các trường đại học báo cáo lượng hồ sơ xin học từ các nước Trung Đông đã giảm 39% đối với bậc học đại học, còn lượng hồ sơ xin học cao học từ khu vực này đã giảm 31%. Tòa Bạch Ốc đã ra tuyên bố nói rằng thu nhập của Tổng thống Donald Trump trong năm 2005 là 150 triệu đô la và ông đã trả thuế 38 triệu đô la. Tòa Bạch Ốc chỉ trích nặng nề một bản tin truyền hình vì đã tiết lộ bản khai thuế chính thức của ông Trump, nói rằng đó là một hành động bất hợp pháp. Một quan chức Malaysia cho hay nhà chức trách đã sử dụng DNA để nhận dạng ông Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã bị giết. Hôm thứ Tư, Phó Thủ tướng Ahmad Zahid Hamidi cho biết cuộc xét nghiệm đã được thực hiện bằng cách sử dụng một mẫu DNA lấy từ một trong những người con của ông Kim Jong-nam. Các công tố viên của Hàn Quốc hôm thứ Tư đã ra lệnh triệu tập Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye để thẩm vấn vào tuần tới về vụ bê bối tham nhũng đã khiến bà bị miễn nhiệm gần đây. Phiên thẩm vấn dự kiến sẽ diễn ra vào sáng thứ Ba tuần sau. Bà Park đã phủ nhận về bất kỳ hành vi sai trái nào. Một người đại diện nói rằng bà sẽ hợp tác với cuộc điều tra.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.